Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngành điều dưỡng ở Úc mở ra cơ hội nghề nghiệp và định cư hấp dẫn, nhưng thực tế làm việc lại không hề dễ dàng. Áp lực cao, ca làm việc dài và khối lượng công việc lớn. Liệu bạn đã sẵn sàng đối mặt với thử thách này chưa? Cùng nghe với Kim Anh.
Chọn nghề gì? Học đại học hay TAFE? Chuyển đổi ngành nghề như thế nào? Những ngành nghề nào đang rất cần nhân lực ở Úc? Những ngành nghề nào ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Chọn nghề gì được phát sóng trên SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần.
Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, tuần trước chúng ta đã cùng nghe Jasmine Huyền Bùi chia sẻ về hành trình học ngành điều dưỡng tại Úc, từ những ngày đầu học tập, cải thiện tiếng Anh cho đến những trải nghiệm thực tập đầy ý nghĩa. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Jasmine khám phá thực tế làm việc trong ngành điều dưỡng. Những cơ hội, áp lực công việc, thử thách mà y tá hay điều dưỡng thường gặp, cùng với những kinh nghiệm quý giá giúp cho những ai đang có ý định học và làm việc trong ngành này.
Xin chào Jasmine. Jasmine có chia sẻ là Jasmine đã xin được chương trình gọi là Graduate Program ở bệnh viện, đúng không?
Đã.
Khi mà em học năm cuối.
Đã.
Jasmine có thể nói rõ hơn về cái chương trình này và Jasmine có cái lời khuyên gì dành cho các bạn mà muốn nộp cái chương trình này không?
Thật ra là ngành y tá hay ngành điều dưỡng thì cần nhân lực rất là nhiều. Mặc dù cũng có đâu đó sự cạnh tranh, nhưng mà em thấy quan sát của em khi mà em đi làm bệnh viện thì các khoa đều tuyển thêm người mới rất là thường xuyên. Khi mà em đi thực tập năm cuối kỳ đầu tiên, em thực tập ở bệnh viện mà em đang làm luôn là một bệnh viện tư ở Melbourne. Thì khi mà em đi thực tập thì em rất là thích môi trường ở đó. Tại vì là bệnh viện không quá lớn nên là ai cũng biết ai và mọi người support nhau rất là nhiều. Em rất là thích cái culture làm việc ở đó. Thì trước khi mà kỳ thực tập kết thúc, em có express là em chia sẻ với cả cô quản lý và cô phó quản lý đó là em rất là thích sau này em ra trường em cũng có cơ hội được làm ở một cái môi trường như thế này. Thì em hỏi mọi người xem là chương trình ở bệnh viện, chương trình cho graduate nurse thì khi nào mở hoặc là cách apply như thế nào để em tham khảo ạ. Sau đó là mọi người cũng rất là quý em và mọi người nhiệt tình, mọi người có hướng dẫn cho em và mọi người còn viết cả đơn giới thiệu em đối với bệnh viện nữa. Khi mà em còn đang học năm cuối thì em cũng đã phỏng vấn vượt qua 2 vòng phỏng vấn với bệnh viện tư đó và em đã thành công xin được.
Có nghĩa là khi mà mình vừa mới tốt nghiệp ra trường là em đã xin được việc làm liền luôn?
Dạ vâng, đúng rồi, là kỳ cuối, em còn đang học kỳ cuối này em đã xin được việc xong rồi ạ.
Để xin được cái việc làm trong ngành điều dưỡng như vậy thì trong cái quá trình học đó là Jasmine đã có cái kế hoạch hay là cái định hướng gì sẵn để mình lên kế hoạch, mình theo cái kế hoạch của mình để mình đảm bảo là mình ra trường mình có việc làm không?
Dạ, thì em xin chia sẻ là thật ra là khi mà em đi học em cũng không quá tự tin đâu. Tại vì thứ nhất là mình là người du học sinh nước ngoài đến nên là mình cũng có chút nào đấy nó không được tự tin như các bạn local. Tại vì thứ nhất là rào cản ngôn ngữ là một cái lớn nhất để em cảm thấy như thế. Thì em chỉ có một cái là mình nghĩ là luôn luôn là thái độ. Mình nghĩ là thái độ nó sẽ quan trọng hơn trình độ. Khi mỗi lần mà em đi thực tập ấy thì em sẽ luôn luôn rất là chủ động. Rất là khi đến thì sẽ thường đến đúng giờ hoặc đến sớm hơn. Khi bọn em đi thực tập, bọn em sẽ được ghép với cả một cô y tá khác gọi là preceptor để mình đi theo mình học việc. Thì em thường sẽ mình coi như là mình đang đi làm, chứ mình không coi như là mình ở đó mình chỉ phụ giúp hoặc mình chỉ học việc thôi. Thì khi mà mình có một cái tâm lý là mình cũng đang ở đây để đi làm thì mình sẽ hỏi rất là nhiều. Và khi người ta hỏi mình có biết hay không thì mình cũng nhận mình không biết để mình nghe người ta giảng dạy. Và thường là em cũng chủ động hỏi là ừ chị ơi em có làm cái này được không, hay là em có thể giúp chị cái này cái kia được không, chứ em sẽ không chờ là chị để mọi người phải nói là ừ em làm cái này đi hoặc là em làm cái kia đi. Thì mình cũng chủ động, mình nhiệt tình, năng động. Và khi mà xong việc với cả preceptor của mình thì mình sẽ ngó xung quanh xem là những cô chị y tá khác hoặc những người bệnh nhân xung quanh có cần giúp gì không thì mình sẽ sẵn sàng để mình đến hỏi và mình được xin được làm.
Tức là mình chủ động để là mình có thể tiếp nhận kiến thức cũng như là để mình học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người xung quanh, đúng không?
Dạ vâng ạ. Em thấy làm như thế thì mình học được rất là nhiều. Và cái thứ hai là mình cũng có được mối quan hệ rất là tốt với cả những chị nurse ở trong bệnh viện.
Như mình cũng biết rồi là ngành điều dưỡng, ngành y tá là một trong những cái ngành là có cái nhu cầu rất là cao. Theo trải nghiệm, cái kinh nghiệm của Jasmine á, thì cơ hội việc làm cho sinh viên quốc tế trong ngành này nó như thế nào?
Thì đối với em, khi mà em chưa học y tá ấy, thì mọi người cũng nói là ôi, ngành y tá khó lắm, cạnh tranh khó lắm, mình không, người Việt mình không giỏi tiếng Anh như người Philippines hoặc là local đâu nên sẽ rất là khó xin việc. Thì cái đó là cái em luôn nghe được khi mà em bắt đầu học trước hoặc là trước khi bắt đầu học. Nhưng mà khi mà em ra trường và khi mà em đi thực tập thì em quan sát là lại rất là nhiều người nurse là người internationals. Và thậm chí là khi mà em làm research để em xin việc, em còn thấy là có những bệnh viện người ta thuê nurse ở nước ngoài đến làm việc. Nên là cái cơ hội nó rất là rộng mở. Và như em có chia sẻ lúc trước là bệnh viện em là bệnh viện nhỏ thôi, nhưng mà em thấy các khoa cũng đều thường xuyên thuê thêm nurse.
Cái ngành y tá, ngành điều dưỡng là cái ngành luôn có cái nhu cầu cao ở Úc. Nhưng mà đi kèm với đó là mình cũng nghe rất là nhiều là làm ngành y tá cực lắm, vất vả lắm, phải có sức khỏe.
Đúng không?
Jasmine có thể chia sẻ về những cái thực tế về cái công việc này. Jasmine đã từng đi thực tập và bây giờ em cũng đang làm việc trong cái ngành này. Em có thể chia sẻ cái công việc thực tế, cái thử thách trong thực tế như thế nào không?
Thì đối với em thì em nghĩ là ngành nào thì cũng có thử thách riêng của ngành đấy thôi. Theo kinh nghiệm gần 4 năm ra trường và đã đi làm việc của em trong môi trường y tế, đặc biệt là với vai trò là một y tá, thì em cảm thấy là ngành của em cũng có khá là nhiều thử thách, cho đặc biệt là cho những bạn y tá mới ra trường. Thứ nhất là ngành y điều dưỡng hay là y tá thì sẽ phải làm theo shift work, có nghĩa là bọn em sẽ phải làm buổi sáng, ca sáng hoặc là ca chiều hoặc là ca đêm. Thì ca sáng thì thường bắt đầu rất là sớm, 7 giờ là đã bắt đầu, và thì đó là mình đã phải có mặt ở trước đó 15 phút hoặc 10 phút để cho hands over và chuẩn bị. Và ca chiều thì lại finish rất là muộn, là kết thúc vào lúc 10 rưỡi hoặc 11 giờ. Còn ca đêm thì là ai cũng sẽ phải là take turns, có nghĩa là ví dụ tuần này bạn làm ca đêm thì tuần sau hoặc tuần sau là để đến mình. Nên là cái giờ giấc nó cũng khá là vất vả. Cái thứ hai nữa là trong môi trường healthcare bên này, đặc biệt là ở bệnh viện tư như trải nghiệm của em, thì em thấy là giữa bác sĩ và y tá nó có một cái gọi là hierarchy, là ví dụ như em làm trong phòng mổ gây mê thì em mọi việc em làm là đều theo chỉ định của bác sĩ. Thì mình làm việc với rất là nhiều bác sĩ gây mê khác nhau và bác sĩ khác nhau, thì mỗi người lại có một cái tính cách và một cái sở thích và một cái cách làm việc rất là riêng biệt. Bởi vậy nên là ví dụ mà bữa nào mà mình đi làm với một người rất là support, người ta rất là giúp đỡ, người ta rất là vui vẻ và cộng tác thì nó rất là dễ dàng. Nhưng mà bữa nào mình làm với một người rất là khó tính, rồi thậm chí có những người rất là thô lỗ và còn hơi phân biệt chủng tộc nữa, thì nó lại một cái áp lực tâm lý rất là lớn. Đặc biệt là những bạn mà y tá mới ra trường, những bạn graduate nurses, thì em nghĩ là cái đó nó là một cái mà mình, nếu mà mình vượt qua được ấy, thì các bạn sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Ví dụ như em, sau khi mà một vài năm đầu em có những trải nghiệm đó, em lại cảm mình khi mình vượt qua được, mình cảm thấy ồ, đây là một cái cơ hội rất là tốt để cho mình trau dồi cái sự phản ứng của mình, một cái sự thái độ của mình, giữ vững tinh thần khi mà làm việc trong một môi trường áp lực cao, và cái cách mà mình ứng xử và xử lý tình huống, và cái cách mà làm sao để mình vẫn có thể chuyên nghiệp làm tốt cái nhiệm vụ của mình mà không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần.
Được biết đó là hiện giờ là Jasmine là đã trở thành công dân Úc. Như là mình đã nói chuyện trước đó, về khi mà Jasmine quyết định học cái nghề này thì một trong những lý do để Jasmine muốn học nghề này cũng là vì muốn ở lại Úc. Vậy thì Jasmine có thể chia sẻ cái con đường, những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của mình về cái hành trình làm sao để có thể xin PR và trở thành công dân Úc khi mà mình học cái ngành điều dưỡng.
Thì lộ trình xin PR và citizenship của em là khi mà em ra trường thì em sẽ phải học tiếng Anh và thi tiếng Anh, được at least là PTE thì là 65 điểm để lấy được bằng y tá. Tại vì trong ngành điều dưỡng thì cũng có yêu cầu là cho những du học sinh quốc tế phải có PTE 65 OBANS, và để làm PR thì cũng cần, bọn em cũng còn phải lấy rất là nhiều điểm, càng nhiều điểm càng có cơ hội cao. Thì em cũng thi được PTE 79 cộng, thì là bọn em sẽ được cộng điểm. Rồi sau đó là em sẽ nộp cho visa 485, là visa được 2 năm ở lại làm ở Úc sau khi mà ra trường. Sau khi mà em đang ở trong diện visa 485 thì em vẫn đi làm bình thường, và song song cạnh đó là em nộp cho skill assessment với cả Anmark là bên của Bộ Y tế, thì bọn em cần phải khoảng đâu đó em nhớ không nhầm thì là khoảng 1.000 giờ kinh nghiệm đi làm ngành điều dưỡng thì mới có thể là được nộp skill assessment. Thì khi mà em đã được approve cho skill assessment, có điểm tiếng Anh và có đủ đầy đủ giấy tờ để nhờ bên công ty du học di trú để nộp cho mình, thì là em sẽ nộp cái expression of interest làm cho visa 190, và sau đó là mình chờ đợi. Thì sau đó là sau khoảng 4-5 tháng thì là em cũng được PR.
Jasmine có cái lời khuyên nào dành cho các bạn đang học hoặc là có cái dự định là học nursing, học ngành y tá điều dưỡng để tăng cái cơ hội ở lại Úc hay không?
Thì đầu tiên là em nghĩ là cái tư duy đúng đắn, cái mindset nó rất là quan trọng, bất kể ngành nghề nào và đặc biệt là ngành nghề điều dưỡng. Ngành nghề điều dưỡng khi mà em mới bắt đầu học thì em đều nghe những sự tiêu cực là làm rất là cực, rồi lương cũng thấp, rồi cũng khó xin việc, rất là cạnh tranh. Nhưng mà khi mà mình đi làm thì mình thấy là song song bên cạnh những cái tiêu cực, những cái mà mọi người nói, thật ra là cũng không đến mức là 100% là như thế. Mình cảm thấy cũng rất là ý nghĩa. Khi mà em đi làm em cảm thấy là mình ở đây để giúp đỡ cho bệnh nhân. Ví dụ đi mổ thì người ta cảm thấy an toàn hơn, người ta cảm thấy yên tâm hơn để người ta có một cuộc phẫu thuật thành công. Thì mình cũng cảm thấy rất là ý nghĩa, mình đang làm một việc gì đó rất là có ích. Và bên cạnh đó thì sự kiên trì là không bỏ cuộc. Có nghĩa là đừng có thấy nhiều bài vở hay là đi thực tập nản quá thì lại không dám học hoặc là bỏ cuộc. Mà là cứ làm, cứ trải qua những cái đấy đi. Rồi bạn sẽ học được rất là nhiều, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và bạn cũng cuối cùng cũng sẽ vượt qua được. Dạ, và em cũng có một lời khuyên là nếu mà bạn nào mà muốn theo ngành nursing thì cái sự tiếng Anh chuẩn bị trước khi mà qua đây hoặc là khi mà mới bắt đầu học thì nên có sự tiếng Anh vững, thì nó sẽ rất là giúp ích cho các bạn, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Tại vì là đi học thì cũng rất là nhiều từ y khoa rất là khó. Rồi khi mà mình nói chuyện với bệnh nhân và gia đình thì cũng cần phải có một cái communication skill nó như nào để làm mọi thứ dễ dàng hơn và cũng mọi người đều hiểu, đều on the same page. Dạ.
Trở lại với cái câu hỏi là như ban đầu mà Jasmine có nói là lúc mà Jasmine mới đến Úc là tiếng Anh của em cũng không phải là giỏi lắm. Cho đến bây giờ để mà có thể đi làm được trong cái môi trường y tế, trong cái môi trường sức khỏe để mình có thể nói chuyện được với bệnh nhân trong cái ngành nghề của mình. Em thấy cái con đường mà gọi là để cải thiện cái rào cản ngôn ngữ của mình nó như thế nào?
Cũng khá là chật vật ạ. Em phải xin thú nhận là đúng là khi mà em mới qua là tiếng Anh của mình rất là bập bẹ luôn. Mặc dù 5.5 nhưng mà đâu đấy là nó chỉ là trong một cái phạm trù học thuật đấy thôi, chứ không phải là mình được học những từ về y tế, về cuộc sống bên này. Thì khi mà em qua thì em cũng rất là stress, nên là em mới ý định đổi trường, tại vì em cảm thấy là em học không có hiểu, em không tự tin là em có thể học được. Và em đăng ký thêm học 10 tuần của trường ACU trước khi mà em học y tá để em cảm thấy là mình cải thiện được cái vốn tiếng Anh. Và hiện tại là em thấy là cũng rất là nhiều apps, ví dụ như là hoặc là nhiều chương trình học tiếng Anh tự học được như là PTE, rồi IELTS có đều có app trên mạng thì mình có thể tự ôn được. Thì cái đó là em cũng học bên PTE thì em cũng được luyện tập và mình cũng cải thiện được thêm vốn tiếng Anh của mình. Nhưng mà một cái nữa là mình phải dám nói, mình phải dám push myself like out there to talk. Có nghĩa là mình đừng có sợ, mình đừng có tự tin là mình nói không ai hiểu đâu hay là người ta sẽ đánh giá mình. Không có ai đánh giá hết cả. Mình không nói người ta mới đánh giá. Nên là yes, cứ luyện tập. Và một cái mà giúp cho em cải thiện được vốn tiếng Anh rất nhiều đó là em có việc trong aged care trước khi mà em còn mới bắt đầu học khóa y tá. Là khi mà em vào môi trường aged care đó là em nói tiếng Anh 100% và em cũng phải nghe hiểu 100% bằng tiếng Anh. Thì mình không những là mình học được những từ mới về những cái đơn giản như là về đồ dùng hàng ngày, về quần áo, về nhà, cửa, các thứ, mà mình còn học được rất là nhiều về từ về y tế nữa, như chăm sóc như nào, rồi đồ dressing cho các cụ bị, ví dụ là bị vết xước ở tay thì cần dùng những đồ gì, rồi bị bệnh này thì cần dùng uống thuốc gì, là mình cũng được tiếp xúc và mình cũng học gọi là học lỏm từ đó luôn.
Vậy thì nhìn lại hành trình 9 năm đúng không?
Dạ, 9 năm ạ.
Thì Jasmine rút ra được bài học gì quan trọng nhất cho những người muốn theo cái ngành điều dưỡng cũng như những người sang Úc để học tập và sinh sống?
Em nghĩ cái đầu tiên quan trọng cho những người mới qua hoặc là chuẩn bị qua Úc từ Việt Nam là tìm hiểu thông tin ở một cái nguồn thông tin đáng tin cậy. nhất là ở những cái từ những agent du học định cư, thay vì là hỏi người thân hoặc là bạn bè để nhận những lời khuyên là nhiều khi là nó chưa thực sự là chính xác hoặc là cập nhật với cả luật mới của di trú cũng như là du học. Thì thứ nhất là tìm hiểu thông tin chính xác. Thứ hai đấy là mình chuẩn bị cho mình một cái tinh thần, đó là sự thích nghi rất là quan trọng. Có nghĩa là mình sẽ luôn luôn muốn là mọi thứ nó theo cái ý mình và suôn sẻ nhất có thể. Nhưng mà ví dụ như em, khi em qua học, em cũng khi em ngày đầu bay tới Úc là em cũng chưa biết là em sẽ làm gì, chưa biết là em sẽ học gì. Nhưng mà sau đấy là mình cứ dần dần mình lại tìm được con đường này tốt, con đường kia tốt, thì mình sẽ phải thích nghi. Mình sẽ phải là ví dụ cái đường này tốt hơn thì mình sẽ theo đường này. Và để đi được con đường này thì mình cần phải có những kỹ năng gì, có tư duy như thế nào. Thích nghi với môi trường nó cũng rất là quan trọng, chứ không phải là lúc nào mình cũng có thể tính hết được hay là Và cái tiếp theo em thấy quan trọng đối với sự thành công của em, đó là mình ở bên cạnh những người có mindset giống mình, hoặc là những người, một cái môi trường mà mọi người push mình lên, mọi người giúp đỡ mình. Ví dụ như hồi xưa khi mà em còn đi học, em đi làm ở HK, em được mọi người cổ vũ em, tinh thần em rất là nhiều. Và cái đó em cũng luôn luôn biết ơn. Tại vì là khi đó mình cũng không biết là sau này tương lai của mình thế nào. Nhưng mà khi mà mình được luôn luôn được bạn bè bên cạnh động viên là ôi mình sẽ làm được, bạn đang làm rất tốt rồi, bạn cứ tiếp tục đi, mình tin là bạn sẽ làm được. Thì tự nhiên đâu đó mình có cái động lực để mình tin là cứ làm đi, biết đâu mình lại làm được. Dạ, thì môi trường xung quanh em nghĩ là chơi với bạn bè hoặc là có những người mentors nó cũng rất là quan trọng.
Cảm ơn Jasmine rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin cũng như những trải nghiệm của mình trong việc học và làm nghề điều dưỡng.
Dạ, em cảm ơn chị. Em muốn chúc các bạn muốn có ý định qua Úc du học, đặc biệt là du học ngành điều dưỡng, sẽ luôn luôn thành công và có những bài học cũng như là trải nghiệm đáng nhớ nhất ở hành trình này.
Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Kim Anh cũng xin được nhắc rằng những quan điểm và trải nghiệm được chia sẻ trong câu chuyện này chỉ mang tính chất cá nhân. Chúng tôi không ủng hộ hay quảng bá cho bất kỳ tổ chức giáo dục, dịch vụ tài chính hoặc là tư vấn cụ thể nào. Người đọc nên tự nghiên cứu và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp khi cần thiết. Kim Anh cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.